nó lại thành ra lạ lùng vậy. Bởi vì đại thừa nó xuất phát từ Bồ Đề Tâm. Thế cho nên Bồ Đề Tâm nó bao trùm tất cả mọi căn tính của chúng sinh, và Bồ Đề Tâm không tuyển lựa bất cứ một khuynh hướng nào của chúng sinh. Nhưng cái điều kiện đó là thành Phật độ chúng sinh. Hai cái điều kiện đó, thứ nhất là thành Phật, tức là trí huệ, là trí giác, độ chúng sinh là đại từ đại bi. Nếu chúng ta có được hai cái căn bản đó, đó là A đó, A của đại thừa đó. Và cái điểm Z của đại thừa đó là thành Phật, thành chính giác như là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái điểm A đó là Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta có được cái Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình đừng có đặt câu hỏi là rồi bây giờ học đầu tiên hết là học cái gì. Và mình không cần phải gượng ép con người mình, tức là không có bây giờ trong này có 100 vị thì không có lấy một cái mẫu của một người mà bắt 99 người kia đó phải theo cái mẫu của một người đó. Mà nếu 100 người đó đều có Bồ Đề Tâm thì 100 người đó đều phát xuất từ chính cái Bồ Đề Tâm cộng với lại cái khuynh hướng riêng của mình mà phát triển. Không có, mình có lấy mẫu của người nào khác. Mình thí dụ một người muốn lạy Phật, một người muốn ngồi thiền, một người muốn tụng kinh, một người muốn niệm Phật vãng sinh. Bốn người như vậy mà nếu đều phát Bồ Đề Tâm lên rồi thì cứ tiếp tục con đường của mình mà đi. Không có nói là tất cả phải ba người kia phải bỏ hết để niệm Phật. Cũng không nói ba người kia phải bỏ hết để theo cái người ngồi thiền. Cũng nói là ba người kia phải bỏ hết để theo cái người lễ Phật. Cũng nói là ba người kia phải bỏ để theo cái người tụng kinh. Miễn có Bồ Đề Tâm, mình bắt đầu từ Bồ Đề Tâm. Có nhiều vị bảo chứ con chưa biết gì hết, con mới quy y. Mình có thể bắt đầu con đường đạo của mình bằng sự quy y, với điều kiện mình có Bồ Đề Tâm. Thì cái quy y đó nó là khởi điểm con đường đạo của mình. Và cái vị đó chỉ cần tu quy y mà thôi, quý vị, vị đó sẽ đi trên con đường đạo và thành đạo, chứ không cần phải chuyển qua bất cứ một cái gì khác hết. Khi có Bồ Đề Tâm rồi và cái khuynh hướng của mình, của chúng sinh ấy, nó làm sao bất định, làm sao bất định, nó sai khác, như thế nào sai khác, cái Bồ Đề Tâm nó đều bao trùm hết, và Bồ Đề Tâm nó đều phát triển hết để cho thành đạo hết. Thế ta thường ví Phật Pháp như biển cả. Và biển, khi mà mình nếm cái vị biển cả là mình nếm tất cả cái vị nước của tất cả các con sông lặt ngòi ở trên lục địa, bởi vì tất cả nó đều chảy về biển. Đó là nói đến cái tính chất, cái vị, cái bản chất của chân lý của Pháp trong Đạo Phật. Nói Bồ Đề Tâm là khởi điểm đó, Bồ Đề Tâm bao trùm tất cả. Và bởi vì cái nào đi chăng nữa nó cũng là trí huệ ở trong đó, và cái pháp nào đi chăng nữa, cái tính tình nào chăng nữa, mình đã là một chúng sinh, đặc biệt là con người, thì nó đều có mầm mống của đại từ đại bi ở trong đó. Bởi vì con người phải sống liên hệ với nhau. Cái đại từ đại bi tách lìa khỏi cái liên hệ ra để mình một mình thôi, nó không có đại từ đại bi nữa. Cái đại từ đại bi luôn luôn nó phải nằm ở trong cái liên hệ nhiều người, và nó nằm trong cái liên hệ khổ đau. Đời sống này Đức Phật nói là ba cõi không an y như nhà lửa. Ở đâu cũng là lửa hết á, ở đâu cũng phiền não hết á, ở đâu cũng đau khổ hết. Nhưng mà trong đau khổ nó có đại từ đại bi. Nếu không có đau khổ làm sao có đại từ đại bi? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nếu không có khổ làm sao mà ban vui với lại cứu khổ được? Thành ra khi mình phát cái tâm nó lên rồi á, thì mình ở trong bất cứ một mặt nào của đời sống này nó cũng đều là cái môi trường để mình thực hành đại từ đại bi hết. Mình cần phải đi tìm chỗ khác. Và như chúng ta đã biết rồi đó, cảnh khổ nào, cảnh giới nào mà không phải là từ tính không mà ra đâu. Nếu mà chúng ta có nghe qua về tính không, nó đều từ nhân quả mà hiện hữu, đều từ duyên mà khởi lên, cho nên bản thể nó đều là không hết. Cho nên khi mà mình đã phát cái tâm thành Phật rồi thì tại sao mình phải chạy đi đâu để tìm cái giác ngộ nữa? Giác ngộ là thấy ra cái lý duyên khởi. Đức Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề không cần phải chạy đi một chỗ nào hết, không cần phải đến một đạo tràng nào với một chư Phật nào để học hỏi giáo lý nữa hết. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề một thân một mình trong đêm vắng, chứng được chân lý. Mình ngồi ngay đây nó không có duyên sao mà nó có cái này. Từ cái nhà mình cũng từ duyên khởi mà ra, từ cái thân của mình cũng từ duyên khởi mà ra, sự gặp gỡ của mình mà lập thành cái lớp học này nó cũng từ duyên khởi mà ra. Nếu mình phát Bồ Đề tâm lên rồi ấy, thì chính ngay đây là đạo tràng của mình, chứ mình cần phải đi tìm nơi đâu nữa. Mình cái tóc của mình ấy, cũng từ duyên khởi mà nó mới có tóc ấy. Nếu duyên thay đổi ấy, thì tóc nó rụng, cứ từ duyên mà nó mới có tóc ấy. Thành ra ngay cái tóc trên đầu của mình ấy, nó cũng là một cái pháp để giác ngộ. Mình đâu cần phải cạo hết trơn nên nó mặc đồ thầy tu rồi mới giác ngộ. Thành ra phát Bồ Đề tâm lên rồi á, xứ xứ nơi nơi, từng tâm từng niệm đều là đạo tràng. Cái hiện tiền ngay của mình là đạo tràng, đứng cần thay đổi cái gì nơi con người mình hết á. Đang nóng giận cũng là cảnh giới để giác ngộ và để đại bi. Không cần phải huấn luyện cho thật hiền lành, hiền 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 đến mức độ mà người này đạp cái ngã sang bên phải, cái đẩy cái ngã sang bên trái, đẩy cái nữa người ta bảo ba phải. Không phải như vậy thì nó mới là đạo. Thành ra chính vì vậy nền tảng của Phật giáo Đại thừa đó là Bồ Đề tâm. Chúng ta không ai có Bồ Đề tâm hết. Chúng ta không từng gặp các bậc thánh nhân, chúng ta cũng chẳng gặp các thượng đế thiên thần, chúng ta cũng không gặp nhiều người dù là hiện giờ đang có mặt. Chúng ta ở đây cũng đâu phải ai cũng gặp Ngài Đà Lai Lạt Ma dù Ngài đang có mặt. Chúng ta cũng nghe biết bao nhiêu vĩ nhân mỗi năm trao giải hòa bình, Nobel đủ thứ đó. Chúng ta cũng biết là họ đang có mặt, chúng ta đâu có gặp. Nhưng chúng ta cũng đều có thể biết họ qua những gì họ nói. Chúng ta cũng có thể biết đến Thượng Đế qua những gì mà các tôn giáo nó nói về Thượng Đế. Chúng ta có thể biết, và chúng ta cũng không gặp Diêm Vương bao giờ hết, nhưng chúng ta có thể nghe qua sách Địa Ngục Ký. Mấy người mà biết làm sao đi lang thang địa ngục trở về kể lại đủ thứ hết đó. Nhưng mà bảo đảm với tất cả quý vị, đọc hết đi, nhận xét thật kỹ, không có một ai có Bồ Đề tâm hết. Bao nhiêu vĩ nhân của thế giới, bao nhiêu nhà đạo đức của thế giới, bao nhiêu triết gia của thế giới, cứ đọc hết, bảo đảm, cứ việc tìm đi, không có một ai có Bồ Đề tâm hết. Thành ra chính vậy đó, người ta từ đâu mà mình xác định một con người? Từ tâm thức. Mình thấy một người ngồi quạt quạt thì mình có cái động đậy như vậy, nó từ tâm thức mà ra ấy. Mình mới kêu đó là một con người. Nếu chỉ là một cái thây, tức là nó không có tâm thức nữa, là một cái thây chết thôi, thì nó không còn là con người nữa. Tất cả nó từ tâm thức mà ra. Mình dùng danh từ mình kêu nhà triết học, nhà bác học, nhà học giả, rồi một nhà đạo đức, một kẻ ăn cướp, một vị thượng đế, đấy là một nhà lãnh tụ độc tài, một nhà lãnh tụ dân chủ, đều chỉ cho các tâm thức hết. Và quý vị cứ đi tìm đi, tất cả những vị đó, tâm thức của những người đó đều không phải là Bồ Đề tâm. Thành ra chính vì vậy nên mình mới thấy là đặc biệt, ngay cả trong tôn giáo, các tổ sư của Phật giáo Đại thừa cũng nói vấn đề đó. Cái pháp này tìm khắp hết trong ngoại đạo không thể có được. Và khi mà vào đến đạo, tức là đạo Phật rồi á, thì các tổ sư còn nói mà kể cho đến thanh văn duyên giác cũng không có Bồ Đề tâm. Tức là trong đạo Phật có các bậc thánh rất thanh tịnh,